Hội thảo Bích Khê đã được tổ chức trong hai ngày, 20 và 21 tháng 2 vừa qua tại Quảng Ngãi. Tuần trước, chúng tôi đã mời nhà thơ Thanh Thảo nói chuyện cùng quý vị về tiến trình của hội thảo, nhìn từ phía người tổ chức. Trong tuần này, chúng tôi xin mời quý vị nghe nhà phê bình Lại Nguyên Ân nhận xét về hội thảo qua hai khía cạnh. Thứ nhất, về vấn đề tiểu sử Bích Khê, và thứ hai, nhân hội thảo Bích Khê đặt lại vấn đề tìm lại quá khứ nghiên cứu văn học ở miền Nam trước 75. Thưa anh Lại Nguyên Ân, là người được mời tham dự hội thảo, thì trước hết xin anh cho biết cảm tưởng đầu tiên của anh khi đến dự hội thảo Bích Khê tại Quảng Ngãi ạ.
Thực sự thì cái hội thảo đã được định tổ chức vào trước Tết, nhưng mà phải hoãn lại. Thì trong cái việc chuẩn bị này, tôi biết là một trong những người mà hết sức là kiên trì và mất rất nhiều công để thuyết phục chính quyền địa phương cho phép tổ chức cái hội thảo này. Cái người đó tức là nhà thơ Thanh Thảo, chủ tịch hội văn học nghệ thuật Quảng Ngãi. Cái hội thảo này sau một vài lần hoãn thì nó đã được tổ chức sau cái ngày hội thơ tổ chức hàng năm vào ngày rằm tháng giêng. Thế thì cái hội thảo về Bích Khê này á, khai mạc vào thứ hai thì chúng tôi có mặt từ chiều thứ bảy. Vào ngày Chủ nhật thì Hội Văn nghệ địa phương đã tổ chức cho những người đến tham dự xuống tận nơi viếng mộ của nhà thơ Bích Khê ở thôn Thu Xà, cách thành phố Quảng Ngãi chừng hơn 10 cây số, rồi đến thăm nhà thờ họ Lê ở Thu Xà, làm một cái trên một cái nơi mà có lẽ là nhà thơ sinh thời thì sống ở đó. Hôm đó tự nhiên lại tụ họp về rất là nhiều những cái người của các giới văn học ở các nơi xa xôi, như từ miền Bắc vào, từ Sài Gòn trở ra, đông đúc họp mặt xung quanh một nấm mộ của một nhà thơ chỉ sống ở trên đời có khoảng 30 tuổi, thì đã là cảm động. Nhưng mà đến khi chúng tôi tụ tập về nhà thờ họ Lê ở Thu Xà đấy, ở đó cũng có một cái tượng thờ nhà thơ Bích Khê, thì cái không khí nó còn cảm động hơn. Thế và hôm ấy thì những cái người đại diện cho giới văn học, ví dụ như là nhà thơ Hữu Thịnh là chủ tịch Hội Văn nghệ Việt Nam, rồi nhà thơ Thanh Thảo là chủ tịch Hội Văn nghệ tỉnh Nghĩa Bình, thì cũng đã bày tỏ lòng rất là kính nể đối với lại một dòng họ đã nảy sinh và đóng góp cho cái nền thơ dân tộc một cái tên tuổi lớn. Và cái buổi hôm ấy chúng tôi thấy là nó rất là cảm động. Thì đấy là cái không khí trước khi vào và tham luận.
Thưa anh, bây giờ xin hỏi anh một câu mà những cái người sống ở nước ngoài như chúng tôi rất muốn hỏi anh, đó là tại sao ở cái thời điểm này, tức là chúng ta đang ở năm 2006, mà một cái cuộc hội thảo văn học vẫn còn phải đặt dưới cái sự giám thị của chính quyền?
Theo cách của Việt Nam, tức là một cái hội thảo mang tính chính quy, cho nên là chính thức ạ, cho nên là cái này ở ngoài nước thì có thể là không hình dung như vậy. Nhưng mà đã ở Việt Nam hiện tại thì một cái hội thảo như vậy thì tức là đương nhiên là phải có mặt của các cái vị đại diện cho chính quyền của địa phương. Thì tôi nhớ là buổi khai mạc thì có cả mặt cả ông chủ tịch đến phó chủ tịch cái Ủy ban Nhân dân tỉnh, và ông phó chủ tịch tức là người phụ trách gọi là văn xã ở trong cái ủy ban đó, thì đồng thời lại cũng là phó cái ban quản lý của cái khu công nghiệp Dung Quất đang xây dựng đó. Thế là ông có mặt đến suốt các buổi của cái tham luận, và thậm chí đến cuối ông còn phát biểu mà tỏ ra là rất là am hiểu, ít nhất là am hiểu cái vốn thơ của Bích Khê và cái trường hợp nhà thơ Bích Khê. Thì tôi thấy cũng là một điều cũng là lạ lùng và đáng ghi nhận, tức là những người cán bộ chính quyền hôm nay á, trong trường hợp này thì cũng tỏ ra là yêu mến và hiểu biết một cái tác giả văn học.
Thế anh, bây giờ về cái tiểu sử của Bích Khê đó, thì theo chỗ chúng tôi được biết thì tất cả dường như là đã rõ ràng. Nếu ta dựa theo cái tiểu sử Bích Khê do Quách Tấn viết, nhất là do bà Lê Ngọc Sương là chị ruột của Bích Khê đã viết ra, và những cái tiểu sử này thì đã in trên báo Văn số 64 năm 1966 tại Sài Gòn. Riêng về bà Lê Ngọc Sương thì bà đã ghi rất rõ hầu như là tất cả mọi chi tiết về cuộc đời ngắn ngủi 30 năm của Bích Khê. Và trong đó thì không thấy có một cái chỗ nào nói đến chuyện là Bích Khê hoạt động cho Thốt Kít cả. Vậy thì tại sao người ta lại đặt ra cái vấn đề là Bích Khê là Thốt Kít? Vậy thì xin anh giải thích một chút về cái việc này.
Thật ra ấy, thì cái điều này lại cũng là điều mà không sống ở trong cái nước Việt Nam từ sau năm 75 đó, thì cũng khó hình dung tại sao nó lại có cái vấn đề như vậy. Thì tôi xin kể vắn tắt vấn đề như sau. Tức là vào khoảng trước hay sau năm 75 đó, thì ở thị xã Quảng Ngãi, lúc đó là thị xã đó, trên cái đường đi về cái chỗ Thu Xà quê của Bích Khê đó, thì cái con đường đó là người dân đó hiểu cái sự nghiệp văn học của Bích Khê thế nào đó, thì trên thực tế là họ tự đặt con đường là đường Bích Khê, bằng cách là ví dụ như số nhà của họ là nhà 17 chẳng hạn, thì họ đây là 17, xong bên dưới là đường Bích Khê ở trên cửa nhà của họ, rồi 21 chẳng hạn, 21 đường Bích Khê vân vân. Thì như thế tức là người ta nghiễm nhiên coi cái đường ấy mang tên Bích Khê, từ thị xã Quảng Ngãi về cái thôn Thu Xà, cái đường rẽ. Cái điều đó nó tồn tại tự nhiên như thế cho đến vào khoảng những năm 1980, khi mà cái tỉnh là tỉnh Trung đó là được sáp nhập lại thành tỉnh Nghĩa Bình đó, thì người ta cố gắng xóa cái tên cái con đường mà dân đặt đó, và người ta đưa ra Mặt trận Tổ quốc hay là Hội đồng Nhân dân gì đấy, người ta đổi tên cái con đường ấy bằng một cái tên của một cái tác gia lớn hơn rất nhiều, để mong là xóa cái tên Bích Khê đi, tức là đặt là đường Nguyễn Du. Thế nhưng mà thật ra thì những cái hộ dân mà người ta đã đề tên như thế thì rất, khá nhiều hộ là họ cũng không đổi gì cả. Có nghĩa là có một cái sự, một phía là dân đặt là Bích Khê, thì những người chính quyền vào những năm 80 thì lại đổi tên là đường Nguyễn Du, tức là để xóa cái tên Bích Khê đi.
Thưa anh, theo anh thì vì cái lý do gì mà người ta lại cố tình xóa cái tên đường Bích Khê đi hả anh?
Nghe nói là trong cái hệ thống nghiên cứu lịch sử đảng của cái tỉnh Nghĩa Bình đó, thì có một cái người nào đó đọc ở đâu đó cho rằng là trong những cái năm 30, 1930 đó, thì ở cái vùng Quảng Ngãi, Thu Xà đã có một số những cái nhóm gọi là nhóm Trotskyist hoạt động. Người ta cho rằng là Lê Quang Lương, tức là Bích Khê đó, là cũng ở trong một trong những số nhóm như vậy. Thế thì cái người mà có cái nhận định như vậy đó thì thật ra cũng chưa kịp ghi vào cái gì cả thì ông tha chết. Thì những cái người khác ghi cái điều đó vào cái chú thích ở trong cái tập sách có tính chất là phát thảo nghiên cứu cái lịch sử đảng địa phương trong những năm 30, thì ghi rằng là vào những năm 35-36 ở Quảng Ngãi có một số nhóm Trotskyist, như là cái nhóm ở Thu Xà do Lê Quang Lương cầm đầu. Thế thì chính là cái chú thích đấy nó đã ảnh hưởng đến cái ứng xử của chính quyền địa phương vào những năm 1980 đối với cái việc là dân đặt cái tên đường là Bích Khê. Các bạn bên ngoài thì dễ hiểu là dưới một cái lựa chọn ý thức hệ chủ đạo như vậy đó, thì cái gì ở trong quá khứ, trong lịch sử mà xác định rằng là nó có một cái chút gì đấy nó vi phạm cái nguyên tắc ý thức hệ chủ đạo thì lập tức người ta phải tìm cách người ta đối phó. Chính vì cái việc có một cái dấu nhỏ như vậy mà tất cả những cái cố gắng của những anh em trong giới văn nghệ sau này nhằm tôn vinh cái nhà thơ Bích Khê với tính cách là một nhà thơ mới và loại mới nhất trong số các nhà thơ mới, tức là đã tiến hơn cái xu hướng của những cái nhóm ngoài Bắc mà chỉ dừng lại ở chủ nghĩa lãng mạn, thì Bích Khê cùng với Hàn Mặc Tử là đã đầy thơ mới bước sang cái địa hạt châu thực tượng trưng. Thì hôm nay nhất là những nhà thơ sống ở miền Trung, những cái người làm văn học ở miền Trung thì đương nhiên là rất là muốn tôn vinh, nhưng mà cái sự tôn vinh ấy thì lại gặp phải cái lực cản đó, cái lực cản vô hình, tức là do cái thôi ý thức hệ mà nó diễn ra thông qua cái chuyện đặt tên đường, đổi tên đường đó.
Thưa anh Lại Nguyên Ân, trong cái hội thảo này đó thì các nhà thơ miền Trung hay các nhà làm văn học miền Trung đã đề nghị những gì và họ có được thỏa mãn cái nguyện vọng của họ không ạ?
Các nhà thơ địa phương ở miền Trung thì cũng đã trao đổi nhiều với các cái tổ chức văn học ở Trung ương. Thành thử ra là nhà thơ Hữu Thỉnh là thay mặt Hội Nhà Văn trong cái hội thảo này đề nghị địa phương để tạo điều kiện cho cái sự tôn vinh Bích Khê một cách nó bình thường, đó thông qua cái việc đặt cái tên cái con đường như là dân đã đặt thành đường Bích Khê đó, thì đặt lại trở lại là tên Bích Khê chính thức, hoặc là đặt ở trên một cái đường nào đó ở cái thành phố Quảng Ngãi, cái số đường nó mở ra cũng khá là nhiều. Còn ngoài ra thì đề nghị là trường trung học cơ sở đó, thì có thể đặt tên là trường Bích Khê. Ví dụ như thế thì tôi thấy là đại diện của chính quyền địa phương mà có mặt tại hội thảo thì đây là những cái lớp viên chức ngày hôm nay, họ không phải là những người của những năm 80 đã đi đến những quyết định không hay nói trên, mà thật ra thì họ đứng trước cái việc tức là phải giải quyết cái hậu quả đó một cách thế nào đấy cho nó đẹp đẽ. Mặc dù ở hội thảo này cũng không có giới sử học tham gia, Nhưng mà quả thật nó cũng giải quyết một vấn đề liên quan đến cái việc xác định nhân thân cho một tác giả, có thể gọi là một cái danh nhân ở một vùng chẳng hạn, thì cũng làm cái công việc có tính chất là sử như vậy.
Thưa anh, bây giờ xin hỏi anh một số câu hỏi về nội dung hội thảo. Thưa anh, thì trong những cái bài tham luận thì anh có thấy những cái ý kiến gì mới về sự nhận định thơ Bích Khê không anh?
Có một số tham luận đã thấy cái trường hợp là cái tìm tòi của Bích Khê đứng trước dư luận đương thời và cả dư luận hậu thế nữa, có thể nói là không thuận lợi. Đương thời cũng không phải Bích Khê dễ tìm được những cái người đọc, những nhà phê bình và những cái công chúng mà hiểu, và thậm chí ngược lại, tức là có thể bị gắn cho những cái nhãn xấu, gắn cho những định kiến tệ, bởi vì họ cảm thấy như là một cái nhà thơ ví dụ như gậy dục ư, một cái nhà thơ mà có vẻ như là nói về thân xác quá nhiều ư, vân vân. Thế thì cái đặc điểm ấy khi phân tích hôm nay á, thì một số tham luận đã gắn nó với văn học Việt Nam hiện tại, với cái sáng tác thơ hiện tại, bởi vì hiện tại á, thì cũng có một loạt những cái tác giả trẻ mà sáng tác của họ cũng đang đứng trước những cái nhận xét tiêu cực như vậy của một bộ phận dư luận, cho rằng là họ khai thác cái dâm, khai thác cái phần thấp của con người và không đồng tình với cái điều đó. Thế thì trên cái phương diện này có một số những cái tham luận đã từ cái trường hợp Bích Khê để thấy rằng là cái tìm tòi của Bích Khê cũng là chính đáng và là một cách thúc đẩy sáng tạo thơ ca, và những cái người trẻ tuổi hôm nay mà đang tìm tòi để cái thơ ca nó đi tới thì cũng là những cái tìm tòi chân chính.
Thưa anh, nếu so sánh với những gì mà đã được khám phá về Bích Khê từ trước năm 75 đó, thì anh thấy là hội thảo này có những cái nét gì khác biệt?
Thì những cái người dự hội thảo này đó, thì cũng có một số tham luận đã trở lại với lại một cái quá khứ phân tích mà đã đụng chạm Bích Khê, tức là đụng chạm đến cái nghiên cứu và phê bình văn học ở miền Nam Việt Nam từ 54 đến 75, cụ thể nhất là ở Sài Gòn. Thì quả thật đây là một cái bộ phận mà từ sau năm 75 nó thì gần như là không ai để ý đến và coi như là không có. Thế thì bây giờ mới trở lại thì mới thấy rằng là trong trường hợp Bích Khê, và không chỉ trường hợp Bích Khê, đối với các cái tìm tòi thơ mới và đối với các cái vấn đề của văn học Việt Nam cũng như là những cái vấn đề lý luận mà nảy sinh từ nó, ví dụ như những vấn đề về sáng tác siêu thực tượng trưng, những vấn đề như là khai thác tiềm thức, như là vấn đề tình dục vân vân, thì cái giới nghiên cứu, cái giới phê bình ở miền Nam trong thời gian 54-75 thật ra đã giải quyết rồi. Và tôi ngờ rằng những cái nỗ lực của những anh em phân tích trường hợp Bích Khê hôm nay, tôi không loại trừ tôi ở trong cái số đó, thì thật ra là chưa chắc đã vượt qua được những cái nỗ lực phân tích của các cái nhà nghiên cứu phê bình đã làm ở miền Nam 54-75 đối với trường hợp Bích Khê cũng như đối với một loạt những cái nhà thơ mới.
Thưa anh, có thể nói đây là ý kiến của anh, nhưng mà trong hội thảo thì có ai thực sự là đồng ý với anh về những cái ý kiến này không ạ?
Thì tôi thấy một vài nhà nghiên cứu đã tìm đến một cái vùng mà phân tích thơ mới tiền chiến, và trong đó có phân tích Bích Khê ở trên cái sách báo văn học ở miền Nam, và coi đó là những cái, trước hết là một cái tư liệu không thể bỏ qua, một cái thực tế văn học sử không thể bỏ qua, nhưng mà có lẽ là sẽ phải khai thác cái điều này nhiều hơn. Và tôi thấy với cái hội thảo Bích Khê thì cái quá khứ nghiên cứu đó, phê bình đó là càng được, càng làm một dịp để thấy rằng là không thể bị bỏ qua. Tôi nghĩ cũng đạt một cái dấu hiệu rất là hay đối với cái quá trình văn học, quá trình nghiên cứu và cái đời sống văn học ở Việt Nam hôm nay.
Xin thành thật cảm ơn nhà phê bình Lại Nguyên Ân. Tuần tới xin mời quý vị nghe những phát biểu của nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên về thơ Lõa Thể của Bích Khê.